Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Các đồng chí lãnh đạo thăm động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Đồng hỷ chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau. Sự sẻ chia của cả cộng đồng đã và đang giúp người nghèo đón Tết đầm ấm đủ đầy hơn. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu vận chuyển trái phép động vật vào Việt Nam. Thanh niên Thái Nguyên tiếp tục viết tiếp truyền thống tòng quân. Đảm bảo thuận lợi nhanh chóng với vận chuyển hàng hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 7 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và phường Trưng Vương, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành. Chúc Tết tại Công an tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được trong năm 2023. Trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân năm 2024, đồng chí đề nghị các cán bộ chiến sĩ công an nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, duy trì nghiêm kỷ luật và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết để nhân dân vui xuân đón Tết.
Thăm động viên các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của tập thể y bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, bệnh viện cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phát triển các mũi nhọn chuyên sâu và đảm bảo các kỹ thuật mới. Trước mắt trong dịp đón Tết Nguyên đán, bệnh viện cần đảm bảo phương án sẵn sàng cho công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm chúc Tết tại phường Trưng Vương và phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, điều dưỡng, các đơn vị cùng gia đình đón một cái Tết vui tươi, an toàn, sức khỏe và hạnh phúc.
Để động viên cán bộ, nhân viên các đơn vị trực Tết, sáng 7 tháng 2, đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ trực Tết tại Điện lực Đại Từ thuộc Công ty Điện lực Thái Nguyên, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên, Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Tại các đơn vị, đoàn đã nghe báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, đặc biệt là kế hoạch trực thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong dịp Tết. Đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các đơn vị khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án theo tình hình thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị trong dịp Tết, đảm bảo điều kiện góp phần cho nhân dân được đón Tết cổ truyền vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Cấp điện trong dịp Tết đảm bảo duy trì nguồn điện an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân đón xuân vui vẻ, bình an. Thăm chúc Tết lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh gửi lời thăm hỏi chúc Tết tới tập thể lãnh đạo, nhân viên và người bệnh tâm thần có hoàn cảnh khó khăn cũng như người neo đơn, trẻ mồ côi đang được chăm sóc nuôi dưỡng điều trị tại hai trung tâm. Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các đơn vị đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ với những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ. Mong muốn cán bộ, nhân viên trung tâm những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tiếp tục vượt qua khó khăn, điều trị bệnh nhân, chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, tổ chức đón Tết đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước tại các trung tâm trong không khí vui tươi, đầm ấm.
Đến thăm chúc Tết, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác của Đảng ủy khối về công tác thông tin tuyên truyền và kế hoạch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đến nay cơ bản đài đã hoàn thành các chương trình phát sóng vào dịp Tết, trong đó có cả chương trình đặc biệt phản ánh sinh động toàn diện các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, văn nghệ giải trí, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi chào đón xuân mới. Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch trực Tết đảm bảo ổn định chương trình, bám sát các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong những ngày Tết, phản ánh nhanh kịp thời không khí vui xuân đón Tết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời đảm bảo chăm lo Tết cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan. Lãnh đạo Đảng ủy khối chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đạt được trong năm 2023, góp phần kịp thời phản ánh đầy đủ, toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn một cách sâu rộng, tuyên truyền tới cán bộ đảng viên và nhân dân những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân. Qua đó kịp thời định hướng dư luận xã hội, góp phần giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền hiệu quả hơn. Gửi lời chúc Tết đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Thường trực Đảng ủy khối mong muốn Đài tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thông tin tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước và của tỉnh.
Sau một thời gian triển khai, phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024 được các cấp hội chữ thập đỏ của huyện Phú Bình đã tiếp nhận tổng kinh phí là trên 2,1 tỷ đồng, từ đó đã giúp đỡ trên 3.200 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp tai nạn rủi ro, trẻ em mồ côi. Các hoạt động được triển khai trong phong trào Tết Nhân Ái rất đa dạng, phong phú, trong đó số tiền ủng hộ về Ban Chỉ đạo Tuần Cao điểm Tết vì Người nghèo năm 2024 của huyện là 96,5 triệu đồng, phối hợp tổ chức trao tặng trên 2.770 suất quà trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp hội chữ thập đỏ của huyện còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ trẻ em mồ côi, khám và cấp thuốc cho bệnh nhân khu điều trị phong, trao tặng 400 suất ăn cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 394 triệu đồng. Với các hoạt động đa dạng, nguồn hỗ trợ từ phong trào Tết Nhân Ái đã giúp đỡ động viên những gia đình khó khăn, không may gặp rủi ro, có thêm niềm vui để đón Tết.
Nhằm động viên và chia sẻ những người bệnh không thể về nhà đón Tết cùng gia đình, ngày 6 tháng 2, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp cùng một số đơn vị nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Yêu Thương cho gần 200 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã trao trên 30 triệu đồng ủng hộ các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, trao 10 suất quà cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gần 200 bệnh nhân tham dự chương trình cũng đã được dự bữa cơm tất niên đầm ấm cùng các y bác sĩ và các nhà hảo tâm.
Ngày 7 tháng 2, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với nhân dân nơi đơn vị đóng quân và cô trò trường tiểu học Đồng Quang tổ chức chương trình ngày hội Xuân Đoàn Kết, ngày hội Bánh Trưng Xanh Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm động viên tinh thần của bộ đội dịp Tết đến xuân về. Trong không khí phấn khởi của ngày đầu xuân, những người tham gia chương trình còn được hòa mình vào không khí đoàn viên từ những lời ca câu hát ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại và truyền thống quê hương đất nước.
Thưa quý thính giả, phát huy truyền thống tương thân tương ái, trong những năm qua, công tác chăm lo cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn luôn được huyện Đồng Hỷ quan tâm. Bên cạnh nguồn lực từ nhà nước, sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng đã và đang giúp người nghèo đón Tết đầm ấm đủ đầy hơn. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Xuân Tú đề cập về nội dung này.
Là hộ nghèo sống đơn thân một mình, song năm nay, Tết dường như đến sớm hơn với bà Hoàng Thị Kim, xóm Đồng Mỏ, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Những ngày giáp Tết, căn nhà nhỏ siêu vẹo ngày nào của bà đã được gia cố cải tạo khang trang, vững chãi với sự hỗ trợ trên 70 triệu đồng từ Hội Doanh nghiệp huyện Đồng Hỷ. Bà Kim phấn khởi nói.
Cái ngói cũng lập được, cũng được 5-6 năm. Thế là cái quái dạng nó cứ làm lại, thế là nó dột hai bên hết. Lúc trời mưa ngủ không được, bảo ô thế này, dột xuống đầy hết. An tâm rồi, nhà nước quan tâm là làm thế này là phấn khởi lắm rồi.
Nói về sự đồng hành của doanh nghiệp với các gia đình khó khăn, bà Lê Thị Kim Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Luyện Kim Đen Thái Nguyên chia sẻ.
Với đơn vị thì rất là mong muốn là chia sẻ cái món quà nhỏ này đến với cộng đồng và cũng muốn là góp một cái phần nhỏ bé của mình vào và để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn.
Đồng Hỷ là huyện có nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm gần 10% số hộ trong toàn huyện. Trong những năm qua, bên cạnh các chương trình của nhà nước, huyện cũng đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực từ các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Điển hình trong năm 2023 và đầu năm 2024, huyện đã huy động được trên 2,7 tỷ đồng giúp nhiều đối tượng khó khăn trên địa bàn có điều kiện tốt hơn để vui xuân đón Tết. Ông Trần Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên, Vimico nhận thấy.
3 năm qua, công ty đã thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền là 13,5 tỷ đồng. Trong đó, thì công ty đã tham gia đóng góp cùng với đại huyện Đồng Hỷ làm đường, xây trường học, xây dựng nhà đại đoàn kết và ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn với số tiền là 485 triệu đồng.
Công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả là quan điểm xuyên suốt của Ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo huyện Đồng Hỷ khi sử dụng nguồn hỗ trợ đầy ý nghĩa này. Huyện đã chỉ đạo kịp thời phân bổ trao tặng cho người dân đảm bảo 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận quà Tết, đồng thời sẽ dành một phần kinh phí để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ cho biết.
Vì tinh thần tương thân tương ái, tinh thần lá lành đùm lá rách, thế rồi tinh thần cũng xây dựng cái tình đoàn kết để làm sao mà chung sức chung lòng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thế và triển khai một cách có thể nói rằng hết sức là công minh. Quà của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thì chúng tôi tiếp nhận một cách đầy đủ và chuyển đến đúng địa chỉ mà các nhà hảo tâm cũng như các doanh nghiệp quan tâm. Xong cùng với đó thì gắn trách nhiệm với cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để làm sao mà chúng triển khai toàn bộ các cái nội dung đấy nó vừa đúng đủ vừa kịp thời.
Một mùa xuân mới đang về với những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay sẻ chia của cả cộng đồng đã và đang đem lại cho họ sự vững tin về tương lai tươi sáng hơn.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 1, Chính phủ đã có công điện số 12 về việc tăng cường ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam. Công điện nêu rõ, ngày 6 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 29 về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép trâu bò, lợn, gia cầm, tôm hùm giống qua biên giới vào Việt Nam diễn ra phức tạp. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, cúm gia cầm, thể độc lực cao và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, nguy cơ ảnh hưởng đến chăn nuôi trong nước, sức khỏe của người dân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng và trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 29 và công điện số 871/2022 về việc chấn chỉnh xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động sản xuất, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới và đất liền. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường kiểm tra kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông, để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam. Trường hợp phát hiện nhập lậu trái phép phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép tiêu thụ trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng yêu cầu Bộ này chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với các địa phương và các bộ ngành liên quan, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm, động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.
Vụ xuân năm nay, Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy hơn 28.000 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt gần 56 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt hơn 156.700 tấn. Theo các ngành chức năng tỉnh, dự báo sản xuất vụ xuân năm nay sẽ gặp một số khó khăn như rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa xuân năm nay nhằm đạt năng suất sản lượng cao nhất theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý thính giả, năm 2024, Chính phủ đã giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho tỉnh Thái Nguyên tăng khoảng 5% so với năm 2023. bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Cho đến thời điểm hiện tại, gần 2.500 thanh niên của tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo kế hoạch. Trong số đó có hàng trăm thanh niên đã tình nguyện nhập ngũ. Quý thính giả cùng nghe bài viết Thanh niên Thái Nguyên tiếp tục viết tiếp truyền thống tòng quân của phóng viên Anh Tuấn.
Chỉ còn ít ngày nữa là anh Lê Đình Hân, xóm Phúc Thuần, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên lên đường nhập ngũ. Thay cho những lời căn dặn đến người cháu nội, ông Lê Đình Việt mang những tấm huân huy chương của mình ra xem cùng cháu. Mỗi tấm huân huy chương là mỗi trận đánh, là bao xương máu và sự gian khổ, hy sinh của ông và đồng đội đã trải qua để có được nền độc lập như ngày hôm nay. Đây có lẽ là lời căn dặn sâu sắc nhất mà ông Việt muốn nhắn nhủ để Hân có thêm nghị lực để bước vào môi trường quân ngũ. Ông Việt cho biết.
Gia đình đều chấp hành tốt các đường lối chính sách và các con như vậy là đều tham gia quân ngũ. Rồi cũng nối tiếp được cái truyền thống của gia đình như thế. Và bây giờ tiếp tới đây là cháu nội tôi cũng lên đường để làm nghĩa vụ công dân như vậy để bảo vệ Tổ quốc mà được quân đội giao cho.
Anh Lê Đình Hân sinh năm 2005, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghiệp Đại học Thái Nguyên, là con một trong gia đình. Nhưng với mong muốn được phấn đấu và rèn luyện trong môi trường quân ngũ, anh đã xin bảo lưu kết quả học tập, viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đây không chỉ là niềm vui của anh Hân mà còn là vinh dự của gia đình khi có đến ba thế hệ đã từng tham gia quân ngũ. Anh Hân chia sẻ.
Tôi khi nghe tin được biết trúng tin được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì trong người có một cảm xúc rất là vui và phấn khởi. Chỉ mong được đến ngày nhập ngũ để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà các đơn vị giao cho tôi.
Còn tại xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thì năm 2023 là địa phương đạt 120% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện kế hoạch và dự báo chỉ tiêu tuyển quân của cấp trên. Xã Điểm Thụy đã phát lệnh gọi trên 90 thanh niên tiến hành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Trong số thanh niên đã được sơ tuyển thì có 13 thanh niên tình nguyện viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ ngay tại địa điểm khám sức khỏe. Anh Dương Văn Bảo, xóm Bình 2, xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình nói.
Ông tôi và bố tôi và bác tôi, anh tôi cũng vừa tham gia nghĩa vụ quân sự vậy. Để tôi cũng nối tiếp theo truyền thống để tôi cũng viết đơn tình nguyện xin đăng nhập quân sự. Và thứ cái cuối cùng là tôi cũng muốn cống hiến tuổi trẻ và sức khỏe của mình để giúp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 25 tháng 2 tới đây, tức ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân theo kế hoạch. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của các địa phương, đơn vị và tinh thần trách nhiệm cao của từng công dân, công tác tuyển quân năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên sẽ bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu đã được giao.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên. Nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ. Nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Tin gió mùa đông bắc. Hôm nay ngày 7 tháng 2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm ngày 7 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay đến ngày 9 tháng 2, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 đến 14 độ. Trời rét ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ em.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, Tết Nguyên đán đang đến rất gần, không khí chuẩn bị Tết diễn ra nhộn nhịp ở khắp các địa phương đơn vị. Tuy nhiên, với tinh thần vui xuân đón Tết không quên nhiệm vụ, tại nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, không khí hăng say lao động sản xuất vẫn hết sức tích cực. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết Ổn định sản xuất dịp Tết của phóng viên Hoài Thu.
Vượt qua năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, ngay trong những ngày đầu năm mới 2024, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Nhiều năm nay, nhà máy cán thép Thái Nguyên liên tục duy trì sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán. Những ngày cận Tết này, không khí sản xuất vẫn nhộn nhịp tại các phân xưởng của nhà máy. Ông Hoàng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên cho biết nhiệm vụ sản xuất.
Thực hiện nhiệm vụ sản xuất trong quý 1 thì Công đoàn Nhà máy cũng đã phát động một đợt thi đua trong quý 1 cũng với mục tiêu trọng tâm là hoàn thành cái kế hoạch công ty giao cũng như các cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Đối với người lao động rất phấn khởi, yên tâm công tác.
Với nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhiều năm nay, các cán bộ công nhân viên công ty nhiệt điện Cao Ngạn vẫn luôn miệt mài làm việc trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Với họ, tham gia lao động sản xuất trong những ngày Tết vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự khi được đóng góp cho sự phát triển của công ty và đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Anh Trần Đức Mạnh, công ty nhiệt điện Cao Ngạn và ông Lê Xuân Trường, phó giám đốc công ty nhiệt điện Cao Ngạn cho biết.
Với tôi thì công tác ở công ty nhiệt điện Cao Ngạn đến năm nay đã được 20 năm. Thì cũng trong 20 năm qua thì tôi cũng đã có rất nhiều lần đón giao thừa tại công ty, tập trung vào cái công việc để làm sao hoàn thành tốt công việc được giao và giữ cho dòng điện luôn luôn ổn định.
Hiện nay công ty cũng đã triển khai các cái kế hoạch để đảm bảo quá trình sản xuất. Bên cạnh đó thì công ty cũng đã chuẩn bị các cái phương án cũng như là đã có những các cái hoạt động chăm lo cho người lao động trong những ngày Tết. Hiện nay thì đối với lại các cái vị trí làm việc thì công ty cũng đã chuẩn bị sẵn như là bánh kẹo hoặc là những cái hoa trang trí để đảm bảo cho người lao động có được cái không khí Tết ngay tại nơi làm việc.
Kết thúc tháng 1, công ty nhiệt điện Cao Ngạn đã hoàn thành kế hoạch đề ra với sản lượng điện an toàn đạt gần 80 triệu kWh điện, đưa chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện tăng trên 3,9% so với cùng kỳ và góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 tăng trên 4,5%, tạo cơ sở quan trọng cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2024 của tỉnh. Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Tỉnh Thái Nguyên hiện có 247 trường mầm non, trong đó có 217 trường công lập, còn lại là ngoài công lập. Tính đến hết học kỳ 1 năm học 2023-2024, 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mầm non. 100% trẻ được theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi và lớp 1 đạt 99,99%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, phát huy sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng có hiệu quả các chuyên đề, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc của người bệnh bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh về chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, tổng hợp danh sách người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp Tết. Đề nghị cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong danh mục bảo hiểm y tế, tuyệt đối không để người bệnh tự mua trong quá trình điều trị. Thưa quý khán giả, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là một trong những đơn vị đi đầu trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực vận tải, áp dụng vận chuyển hàng hóa một cách chuyên nghiệp. Cuối năm là thời điểm ai cũng bộn bề với biết bao công việc, nên dịch vụ giao nhận hàng hóa càng thiết yếu và cũng tăng đột biến. Dự báo tổng đơn hàng sẽ tăng mạnh dịp cuối năm. Công ty Hà Lan đã đưa dịch vụ bưu chính chuyển phát hàng tại nhà từ tháng 1 năm 2024 đến nay. Việc áp dụng mô hình này dù mới nhưng đang nhận được sự hài lòng của người dân có nhu cầu, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người ít có thời gian di chuyển. Ghi nhận của phóng viên Hà Thắng.
Phóng viên có dịp chứng kiến buổi giao nhận hàng giữa nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan và bà Phạm Thị Thanh Thủy, trú tại nhà số 3 tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, mới thấy được sự hồ hởi của bà Thủy. Bà Thủy là một trong những người thường xuyên nhận hàng tại nhà. Thông qua dịch vụ bưu chính chuyển phát của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, từ tháng 1 năm 2024 đến nay. Các con bà đang công tác tại Hà Nội thường xuyên gửi hàng về cho mẹ. Nhưng trước đây, mỗi lần nhận hàng bà Thủy khá vất vả, nhưng nay thì đã thuận lợi hơn nhiều. Khệ nệ, bê trên tay thùng hàng, vừa nhận từ nhân viên giao hàng, bà Thủy phấn khởi nói.
À, chị cho biết là chị đang nhận cái gì đây? À, chị nhận từ dịch vụ nào?
À, của Hà Lan đấy, chuyển phát nhanh.
À, thế cái, chị nhận cái dịch vụ này thì lâu chưa?
Từ khi tôi ra đời cái dịch vụ này là tôi sử dụng luôn, rất là tiện lợi.
À.
Nhanh, gọn, mà chính xác. À. 2 tiếng thôi. À, ngày thường có khi chỉ 1 tiếng. Một năm rất là nhiều khách hàng trung thành của Hà Lan. Hàng nhận hàng rất nhiều tại nhà.
Hiện nay với dịch vụ chuyển phát của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã không còn xa lạ với nhiều người, bởi từ bao năm nay ai cũng đã quen với việc giao nhận hàng đi các nơi từ các văn phòng của Hà Lan. Hàng năm đơn vị vận chuyển gần 600.000 đơn hàng với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng. Vào cuối năm, hàng năm đều tăng số lượng đơn hàng. Ngay cả thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19 thì đơn hàng của Hà Lan vẫn duy trì tốt, bởi thời điểm đó cấm đoán khắp mọi chỗ, muốn vào đâu đó phải có giấy phép. Mà công ty Hà Lan bắt buộc phải có loại giấy phép đi đường nên không bị ảnh hưởng nhiều. Năm nay được dự báo trước, nhu cầu sẽ tăng cao, nên công ty đã bổ sung tăng thêm 3 đầu xe và nâng tổng số đầu xe phục vụ riêng dịch vụ bưu chính chuyển phát hiện nay lên 20 đầu xe và tăng tần suất chạy tour, tuyến. Về con người cũng tăng gần 100 người. Phóng viên tiếp tục ghi nhận tại trạm giao nhận hàng sông Cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhân viên tại đây cho biết, ngày thường trạm này nhận và trả từ 200 đến 300 đơn, nhưng dịp Tết này đã tăng từ 300 đến 600 đơn nhận và trả hàng. Chị Trang, một nhân viên giao hàng nói.
Công việc cuối năm thì dẫn lượng hàng tăng lớn thì bên em có tăng thêm nhân lực để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất ạ. Khi mà khách hàng đến thì bên em đã có nhân viên ra hướng dẫn khách hàng từ các bước là mang hàng đến, cân hàng rồi gửi hàng, đọc thông tin và giả soát xếp gọn hàng để lên xe sao cho đúng nhất ạ.
Hiện nay, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã có 20 trụ sở giao dịch bưu chính chuyển phát tại 5 tỉnh khu vực phía Bắc. Riêng khu vực Hà Nội, Hà Lan có 6 văn phòng, còn tại Thái Nguyên có 5 văn phòng và 7 trên 9 huyện, thành trên địa bàn đều có văn phòng chuyển phát của đơn vị. Chính vì mạng lưới rộng, đơn hàng nhiều nên công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã áp dụng chuyển đổi số và quản trị, quản lý và vận hành. Anh Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Bưu chính chuyển phát của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Về cuối năm ấy thì lượng hàng đông thì công ty cũng đã tổ chức những kế hoạch tăng đầu xe, tăng phương tiện, tăng con người làm, tăng giờ, tăng lốt để làm sao đáp ứng được hết cái nhu cầu vận chuyển khách cũng như là vận chuyển hàng của khách hàng.
Vâng, cuối năm ai ai cũng bận rộn. Dịch vụ chuyển phát thông qua loại hình vận tải đã và đang đem lại rất nhiều tiện ích cho mọi người. Với tiêu chí đảm bảo thuận lợi và nhanh chóng, dịch vụ bưu chính chuyển phát tại nhà của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan được mở ra và vận hành từ tháng 1 năm 2024. Đến nay cho thấy một hướng đi mới về lĩnh vực dịch vụ và chắc chắn khách hàng sẽ có thêm sự lựa chọn phù hợp với xu thế.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã có cái thời gian để bám cùng cái chiếc xe này. Thế và cũng đã được chứng kiến và được trải nghiệm khi mà các bạn ấy được trả tại nhà và được nhận được cái sự ghi nhận rất là cao của người dân. Và cái điều này tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái mới, cũng là một cái sáng tạo của công ty Hà Lan.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Lai Châu Điện Biên có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, có nơi dưới 13 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, vùng núi 8 đến 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ phía Bắc 15 đến 21 độ, phía Nam 19 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.